Kinh văn: Lại thấy thế giới ta bà này, đất bằng lưu ly, mặt đất bằng phẳng, vàng diêm phù đàn dùng làm tám đường, cây báo thẳng hàng, các đền đài lầu cát đều dùng bảy báo tạo thành, các chúng Bồ Tát đều ở trong đó. Nếu có người hay quán như thế, thì nên biết người đó tin sâu hiểu kinh này. Giảng giải: Lại thấy thế giới ta bà này, đất bằng chất lưu ly, mặt đất bằng phẳng, chẳng có núi cao, chẳng có biển sâu. Tại sao thế giới có núi cao biển sâu, cao thấp chẳng bằng phẳng? Vì tâm người chẳng bằng phẳng, do nghiệp báo cảm ứng hiện ra. Người chứng quả, tuy nhiên ở tại thế giới này, nhưng thấy những cảnh giới khác nhau. Họ thấy mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay, chúng ta phàm phu thấy mặt đất lồi lõm chẳng bằng phẳng. Tại châu Diêm Phù Đề có con sông lớn. Bờ sông có cây đàn kim. Khi lá cây này rớt xuống sông thì làm cho cát dưới sông biến thành vàng. Ánh sáng rất sáng đặc biệt, có thể nói là rực rỡ chóa mắt. Dùng vàng này để làm tám con đường biểu thị cho bát chánh đạo. Lại có cây bằng bảy báo thẳng tắp thành hàng. Hết thảy đền đài lầu gác đều dùng bảy báo tạo thành. Các chúng Bồ Tát đều ở trong đó. Nếu như có người quán tưởng như thế, thọ trì kinh này, đọc tụng kinh này, thì nên biết người đó tin hiểu sâu xa kinh này. Kinh văn: Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này mà chẳng quỷ bán, phát tâm tùy hỷ, thì nên biết người đó đã tin hiểu sâu kinh này. Hà huống là người đọc tụng thọ trì, tức là người đó đầu đội Đức Như Lai. Giảng giải: Sau khi Như Lai diệt độ, nếu như có người nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tin sâu, chẳng nghi ngờ, chẳng hủy bán, phát khởi tâm tùy hỷ, thì nên biết người đó đã tin hiểu sâu xa. Hà huống là người hay đọc tụng, lại hay thọ trì, người đó cung kính như đầu đội Đức Như Lai. Kinh văn: A Vợt Đa, người thiện nam, người thiện nữ đó chẳng cần vì ta mà tạo dựng chùa tháp và làm phòng ốc cho tăng, dùng tứ sự cúng dường chúng tăng. Sở dĩ vì sao? Vì người thiện nam, người thiện nữ đó thọ trì đọc tụng kinh điển này là đã xây dựng tháp, tạo lập phòng ốc cho tăng, cúng dường chúng tăng. Giảng giải: A Vợt Đa, người thiện nam, người thiện nữ đó nếu hay thọ trì đọc tụng giải nói, biên chép ấn tống kinh này thì chẳng cần vì ta tạo dựng chùa tháp. Tại sao? Vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là chùa tháp của Phật. Có người nói, vậy kinh điển là chùa tháp thì chẳng cần làm chùa nữa. Tuy nhiên Phật nói như thế, song phát tâm làm chùa tháp thì rất tốt. Vì tạo tháp để cúng dường xá lợi của Phật, tạo chùa để cúng dường tượng Phật vàng, biểu thị cung kính, khiến cho chúng sinh thấy trang nghiêm mà sinh tâm tín ngưỡng, mới phát tâm Bồ Đề, do đó mà trồng xuống căn lành. Cũng chẳng cần vì tăng mà tạo phòng ốc, cũng chẳng cần cúng dường tăng, tứ sự như quần áo, thức ăn uống, đồ nằm, thuốc thang. Lời có thể nói lại, nếu chẳng cúng dường tứ sự lên chư tăng, thì chẳng thể gieo trồng căn lành, chẳng đắc được công đức, chẳng có công đức thì chẳng có phước báo. Tại sao nói như thế? Vì người thiện nam thiện nữ đó thọ trì đọc tụng kinh này thì đồng như đã tạo chùa tháp, tạo phòng xá cho tăng, cúng dường chúng tăng. Đây là nói về công đức thọ trì kinh điển so với công đức cúng dường còn muốn lớn hơn. Nếu không thể thọ trì kinh điển thì vẫn phải cúng dường tam bảo, nhờ phước lực này mà tăng trưởng căn lành. Kinh văn: tức là đem Phật Xá Lợi tạo dựng tháp bảy báo, cao rộng nhỏ dần đến cõi trời Phạm Thiên. Lại treo các phan lọng và các linh báo, hoa hương, anh lạc, hương bột, hương thoa, hương đốt, các thứ âm nhạc, ống tiêu, ống địch, đàn không hầu, đủ thứ kịch múa, dùng âm thanh di diệu ca ngâm khen ngợi. Tức là ở trong vô lượng ngàn vạn ức kiếp đã từng cúng dường như thế. Giảng giải. Tức là đồng như đem Xá Lợi của Phật tạo dựng tháp bằng bảy báo. Tháp đó dọc cao tam giới, ngang khắp mười phương. Nên tháp cao rộng lên trên nhỏ dần, cao đến cõi trời Phạm Thiên thuộc cõi sắc. Lại treo các phan báo, lòng báo, linh báo, hoa tươi, hương quý, anh lạc, hương bột, hương thoa, hương đốt, ống tiêu, ống địch, đàn không hầu, các loại trống, các thứ âm nhạc, đủ thứ kịch múa, âm thanh ca rất hay, ngâm nga tán thán khen ngợi. Tức là ở trong vô lượng ngàn vạn ức kiếp đã từng cúng dường Xá Lợi như thế. Kinh văn. A Vật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, có người nghe được kinh điển này, có người hay thọ trì, hoặc tự mình biên chép, hoặc báo người biên chép, tức là tạo dựng phòng ốc cho chúng tăng. Dùng gỗ chiên đàn đỏ, làm các điện đường 32 sở, cao khoảng 8 cây đa la, cao rộng trang nghiêm tốt đẹp, có 100.000 vị tỳ kheo trụ ở trong đó. Giảng giải. A Vật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, có người nào nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoặc tự mình biên chép, hoặc bảo người biên chép, thì đồng như tạo lập phòng ốc cho chư tăng. Dùng gỗ chiên đàn đỏ làm các điện đường 32 sở, tạo lập điện đường trong tự tánh. Điện đường cao khoảng 8 cây đà la, chẳng những cao rộng mà còn trang nghiêm tốt đẹp, có 100.000 vị tỳ kheo trụ ở trong đó. Kinh văn. Lại có giường rừng ao tắm, lại có chỗ đi kinh hành, hang động ngồi thiền, y phục thức ăn uống, giường nệm thuốc thang, tất cả dụng cụ âm nhạc đầy dẫy trong đó. Nhà tăng lầu cát như thế, hàng trăm ngàn vạn ức nhiều vô số, dùng những thứ đó hiện tiền cúng dường nơi ta và tỳ kheo tăng. Giảng giải. Lại có giường rừng, lại có ao tắm, lại có chỗ đi kinh hành, lại có hang động ngồi thiền rất là đẹp đẽ, lại có y phục, thức ăn uống, giường nệm, thuốc thang, muốn gì có nấy, lại có đủ thứ dụng cụ âm nhạc đầy dẫy trong đó. Nhà tăng lầu cát như thế, nhiều hàng trăm ngàn vạn ức, vô lượng vô biên, dùng cảnh giới hiện tiền đó cúng dường cho ta và tất cả chúng tỳ kheo. Kinh văn. Vì lẽ đó mà ta nói, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thọ trì đọc tụng, vì người khác nói, hoặc tự biên chép, hoặc bảo người khác biên chép, cúng dường kinh quyển, không cần tạo lập chùa tháp và tạo phòng ốc chư tăng, cúng dường chúng tăng. Giảng giải. Đức Phật lại nói, bởi nhân duyên đó, cho nên ta mới nói, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người hay thọ trì đọc tụng bộ kinh Pháp Hoa này, hoặc vì người khác dạy nói, hoặc tự mình biên chép, cúng dường bộ kinh này, thì không cần tạo lập chùa tháp, phòng chư tăng, cúng dường chư tăng, vì công đức thọ trì kinh quyển đã vượt hơn công đức cúng dường. Kinh văn. Huống lại có người hay thọ trì kinh này và thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ, được công đức tối thắng vô lượng vô biên, ví như hư không, đông tây nam bắc, bốn hướng trên dưới, vô lượng vô biên, công đức của người đó cũng lại như thế, vô lượng vô biên, sớm đắc được nhất thiết dụng trí. Giảng giải: hà huống lại có người chẳng những thọ trì kinh diệu pháp Liên Hoa dũng mãnh tinh tấn, mà còn hay thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, sáu pháp môn ba la mật. Công đức này rất là thù thắng, vô lượng vô biên, chẳng có biện pháp có thể tính toán là bao nhiêu. Ví như hư không, chẳng tìm được bờ mé của nó. Đông Tây Nam Bắc, bốn hướng trên dưới, mười phương vô lượng vô biên. Công đức của người đó cũng vô lượng vô biên như thế, sớm sẽ đắc được quả vị nhất thiết dụng trí, tức cũng là quả vị Phật. Kinh văn: nếu có người đọc tụng thọ trì kinh này, vì người khác nói, hoặc tự biên chép, hoặc bảo người khác biên chép, lại hay tạo dựng tháp và tạo lập phòng ốc chư tăng, cúng dường khen ngợi chúng tăng thanh văn, cũng dùng trăm ngàn vạn ức bài pháp khen ngợi để khen ngợi công đức của Bồ Tát. Lại vì người khác đủ thứ nhân duyên, tùy nghĩa mà giải nói kinh Pháp Hoa này. Giảng giải: nếu như có người chẳng những đọc tụng kinh này, thọ trì kinh này, mà còn vì người khác giải nói kinh này, hoặc tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người khác biên chép kinh này, lại hay tạo lập chùa tháp và phòng tăng, cúng dường và khen ngợi đại chúng thanh văn, cũng dùng trăm ngàn vạn ức pháp khen ngợi để khen ngợi công đức của Bồ Tát, lại vì người khác đủ thứ nhân duyên, tùy nghĩa lý của kinh mà giải thích nói kinh diệu pháp Liên Hoa, đây là pháp môn bố thí. Nói đến đây, tôi nhớ lại một câu chuyện. Thuở xưa có một vị quan lớn, ông ta là Phật giáo đồ, rất kiên thành đọc tụng kinh Pháp Hoa. Kinh này có 7 quyển, ông ta tụng 3 quyển đầu thuộc lòng rất nhanh, chẳng quên một chữ. Song đọc tụng 4 quyển sau thì chẳng nhớ. Chính ông ta cảm thấy rất kỳ lạ, suy nghĩ mãi chẳng hiểu. Do đó, bèn đi hỏi thiện tri thức nguyên nhân như thế nào. Vị thiện tri thức đó chứng được túc mạng thông, biết nhân quả trong quá khứ. Ông ta quan sát nhân duyên ở trong thiền định, biết rõ nhân duyên của ông quan. Bèn nói với ông quan rằng: nhân duyên của ông rất là đặc biệt, nói ra xin ông đừng sinh phiền não. Ông quan nói: xin ngài cứ nói thẳng, tốt xấu cũng chẳng sao. Vị thiện tri thức nói: đời trước của ông là một con bò, do người ta đem đến chùa phóng sinh, tập tụp ở trong chùa đó, vào ngày mồng 6 tháng 6 thì đem Đại Tạng Kinh và tất cả các kinh khác ra ngoài sân phơi nắng để cho kinh khỏi bị mọt ăn. Lúc ấy, con bò phóng sinh đó đi đến chỗ phơi kinh, dùng lưỡi liếm tới 3 quyển đầu của kinh Pháp Hoa, còn 4 quyển sau chẳng liếm tới. Bởi nhân duyên đó mà ông nhớ được 3 quyển đầu của kinh Pháp Hoa, còn 4 quyển sau chẳng nhớ được. Ông quan nghe rồi thì chẳng vui, đòi vị thiện tri thức đưa ra bằng chứng. Chẳng có bằng cớ, khó khiến cho người tin. Vị thiện tri thức nói: ở sau ngôi chùa nọ có ngôi mộ con bò, tức là con bò phóng sinh đó. Đương thời vị hòa thượng trụ trì chùa đó là vị cao tăng, biết rõ con bò đó vì chùa cày ruộng có công đức nên được tái sinh làm người như thế nào, ở tại đâu, đều biên rõ ra giấy chôn đi theo với con bò. Nếu ông không tin thì hãy đào mộ con bò đó lên thì sẽ biết. Vị quan đó nửa tin nửa ngờ, bèn đến đào mộ con bò đó lên thì quả nhiên có tờ giấy trắng biên rõ hết mọi chi tiết. Vị quan đó lại hỏi: cứu kính thì nhân duyên gì mà được chuyển sinh làm người? Vị thiện tri thức nói: kiếp trước ông làm bò, có công lao cày ruộng cho chùa và có công đức liếm kinh Pháp Hoa, cho nên đời này được sinh làm người, còn được làm quan. Vị quan đó mới khoác nhiên đại ngộ, tiền nhân hậu quả Tư Hào chẳng sai. Từ đó về sau, trở thành vị đại hộ pháp, cúng dường Tam Bảo, hộ trì Phật pháp. Do đó đủ thấy, phàm là người làm công quả cho chùa, cống hiến sức lực, thì đời sau phần đông được chuyển sinh làm người giàu có thể làm quan làm tướng. Các bạn hãy xem, một con bò vì chùa mà cày ruộng, đời này được làm quan, hà huống là người, hiển thân cho Phật. Đời sau chẳng cần nói cũng biết, tuyệt đối chẳng đọa vào ba đường ác. Kinh văn: lại hay giữ giới thanh tịnh và nhu hòa ở chung với nhau, nhẫn nhục chẳng sân hận, ý chí kiên cố, thường thích ngồi thiền, được các thiền định thâm sâu, dũng mãnh tinh tấn, nhiếp các pháp lành, lợi căn trí huệ, khéo đáp các vấn nạn. Giảng giải: lại hay giữ giới thanh tịnh, tức là thanh tịnh cả thân lẫn tâm. Tâm thanh tịnh tức là trong tâm chẳng có phiền não, sân hận, nhiễm ô. Thân thanh tịnh tức là chẳng làm những việc phi lý, nhu nhuyễn, hòa thuận, nhẫn nhục ở với nhau, chẳng sinh tâm sân hận, ý chí đặc biệt vững chắc, vĩnh viễn chẳng sinh tâm thối chuyển. Thời gian ngồi thiền rất quý báu, dù một phút một giây cũng chẳng để trôi qua lãng phí. Tại sao? Vì chẳng biết giây nào, phút nào sẽ khai ngộ. Nếu không thì bỏ qua cơ hội khai ngộ. Thường ngồi thiền thì hay vào cảnh định thâm diệu. Thường tinh tấn thì hay khắc phục mọi khó khăn. Dũng mãnh tinh tấn tuyệt đối không giải đãi thì hay nhiếp thọ tất cả pháp lành. Người lợi căn thì có đại trí huệ, khéo giải đáp các vấn nạn mà đáp trôi chảy, thì khiến cho người hỏi vừa ý mà sinh tâm hoan hỷ. Kinh văn: A Vật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân hay thọ trì đọc tụng kinh này, lại có các ông đức lành như thế, thì nên biết người đó đã hướng về đạo tràng, gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới bồ đề đạo tràng. Giảng giải: A Vật Đa, nếu như sau khi ta diệt độ, tất cả các thiện nam, thiện nữ hay thọ trì kinh này, đọc tụng kinh này, lại có công đức lành như thế, thì nên biết người đó đã hướng về đạo tràng, gần quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới bồ đề đạo tràng, chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Kinh văn: A Vật Đa, người thiện nam, người thiện nữ đó, chỗ của họ ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, đều nên xây tháp. Tất cả trời người đều nên cúng dường như tháp của Phật. Giảng giải: A Vật Đa, người thiện nam, người thiện nữ, thọ trì kinh diệu pháp Liên Hoa, thì chỗ của họ ngồi, hoặc chỗ của họ đứng, hoặc chỗ của họ đi kinh hành, đều nên xây bảo tháp. Trời người đều nên cúng dường tháp đó, đồng như cúng dường cung kính tháp của Phật, đều đắc được công đức. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải: lúc đó Đức Phật muốn thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên, cho nên nói ra bài kệ dưới đây. Kinh văn: nếu sau ta diệt độ, hay phụng trì kinh này, người đó phước vô lượng, như đã nói ở trên, tức là được đầy đủ tất cả sự cúng dường, vì xá lợi xây tháp, bảy báo rất trang nghiêm. Nền tháp rất cao rộng, nhỏ dần đến phạm thiên, linh báo ngàn vàng ức, gió động gian diệu âm. Giảng giải: nếu như sau khi ta diệt độ, có người hay phụng trì kinh diệu pháp Liên Hoa, thì người đó đắc được công đức vô lượng vô biên, đồng như công đức đã nói ở trên. hay phụng trì kinh Pháp Hoa thì đầy đủ tất cả sự cúng dường. Vì cúng dường xá lợi của Phật mà xây dựng tháp bảo trang nghiêm, đắc được công đức nhiều chẳng bằng phụng trì kinh Pháp Hoa. Nên tháp xây vừa rộng vừa cao, dần dần nhỏ đến cõi trời Phạm Thiên. Các gốc tháp có treo linh báo nhiều hàng nghìn vạn ức, gió thổi làm vang ra âm thanh di diệu rất êm tai, khiến cho người nghe sinh chánh niệm, khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Kinh văn lại trong vô lượng kiếp, cúng dường nơi tháp đó, hoa hương các chuỗi ngọc, y trời các âm nhạc, hương đốt dầu thơm đèn, thường chiếu sáng quanh tháp. Vào đời ác mạt pháp, người hay trì kinh này, tức như trên đã nói, đầy đủ sự cúng dường. Giảng giải. Lại ở trong vô lượng kiếp về trước, cúng dường tháp đó, dùng đủ thứ hoa tươi, hương thơm, chuỗi ngọc, y trời, âm nhạc, dầu thơm, đèn, vân vân, thường chiếu sáng chung quanh tháp. Vào đời ác năm trượt thời mạt pháp, người hay thọ trì kinh Pháp Hoa, tức đầy đủ tất cả mọi sự cúng dường như đã nói ở trên, đắc được tất cả công đức như trên đã nói. Kinh văn. Nếu hay trì kinh này, tức như Phật tại thế, dùng ngưu đầu chiên đàn làm nhà tăng cúng dường, gồm 32 sở, cao 8 cây đa la, thức ăn ngon y đẹp, giường nằm đều đầy đủ, trăm ngàn chúng ở đó, giường rừng các ao tắm, kinh hành động ngồi thiền, các thứ đều trang nghiêm. Giảng giải. Nếu như hay thọ trì kinh Pháp Hoa thì công đức giống như công đức Phật ở tại thế. Dùng gỗ ngưu đầu chiên đàn để làm nhà tăng, nhà gồm có 32 sở, biểu thị cho 32 tướng. Tháp cao khoảng 8 cây đa la, biểu thị cho 80 vẻ đẹp. Cúng dường thức ăn uống thượng hảo hạng, quần áo đẹp nhất, giường nệm thuốc thang đều đầy đủ, có thể cúng dường cho ngàn vạn ức chúng ở trong đó. Lại có giường rừng và ao tắm, lại có chỗ đi kinh hành và có hang động ngồi thiền, hết thảy các thứ trang bị đều thập toàn thập mỹ, thù thắng trang nghiêm, thật là đạo tràng lý tưởng nhất. Kinh văn. Nếu người tâm tin hiểu, thọ trì đọc tụng biên và cúng dường kinh quyển, rải hoa thơm hương bột, hoa tu mạng chim bạc, a đề một đa già, đốt đèn dầu cháy mãi, người cúng dường như thế, được công đức vô lượng, như hư không vô bờ, phước đó cũng như thế. Giảng giải. Nếu có người đối với phẩm thọ lượng của Như Lai mà phát tâm tin hiểu, hoặc tự mình thọ trì, đọc tụng, dạy nói, biên chép, ấn tống, hoặc dạy người khác biên chép và cúng dường kinh quyển, rải hoa tươi, hương thơm, hương bột, dùng hoa duyệt ý, hoa kim sắc, hạt cây vừng chế thành dầu, xong đốt chỗ có kinh Pháp Hoa, chiếu sáng bốn phía. Cúng dường như thế sẽ được vô lượng công đức, giống như hư không chẳng có bờ bến. Kinh văn. Huống lại trì kinh này và bố thí trì giới, nhẫn nhục thích thiền định, chẳng sân chẳng chửi mắng, cung kính nơi chùa tháp, khiêm nhường các tỳ kheo, xa lìa tâm kiêu ngạo, thường suy gẫm trí huệ, có vấn nạn chẳng sân, tùy thuận làm giải thoát, nếu làm được hành đó, công đức không thể lường. Giảng giải. Hà hướng lại thọ trì kinh Pháp Hoa, lại hay bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm ba la mật này. Đối với tất cả chúng sinh, chẳng sanh tâm sân hận, chẳng mắng chửi chúng sinh, dùng tâm từ bi đối đãi với chúng sinh. Gặp chùa cũng cung kính, thấy tháp cũng cung kính, đối với hàng tỳ kheo cũng cung kính khiêm nhường, chẳng có tâm tăng thượng mạng, xa lìa hành vi cống cao ngã mạng. Luôn luôn suy gẫm trí huệ, không thể suy gẫm ngu si. Tu hành tức là trí huệ, có trí huệ thì tất cả phiền não đều tiêu trừ, đoạn sạch phiền não thì sẽ được giải thoát. Nếu có người đến vấn nạn thì phải hòa nhan duyệt sắc mà vì họ giải đáp, không được sinh tâm sân hận, tùy thuận mọi nhân duyên lấy làm giải thoát, khiến cho họ minh bạch mới thôi. Nếu hay tu hành hạnh môn như thế thì công đức đắc được không thể lường được. Kinh văn: nếu thấy pháp sư đó thành tựu đức như thế, nên dùng hoa trời rải, y trời che thân họ, cúi đầu cung kính lễ, tâm sinh nghĩ như Phật, lại nên nghĩ như vậy, chẳng lâu đến đạo tràng. Giảng giải: nếu như thấy vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp, tu hành lục độ, vị đó thành tựu công đức như thế, thì nên rải hoa trời để cúng dường, dùng y trời che trên thân của vị pháp sư đó. Đối với vị pháp sư đó, phải đảnh lễ sát đất, sinh tâm cung kính, nghĩ như Phật. Lại nên nghĩ như vậy, vị pháp sư đó chẳng bao lâu sẽ đến dưới cội bồ đề chuyện bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh. Kinh văn: được vô lậu vô vi, rộng lợi các trời người, chỗ của người đó ở, hoặc kinh hành ngồi thiền, cho đến nói bài kệ, đều nên xây dựng tháp, trang nghiêm khiến tốt đẹp, dùng các thứ cúng dường. Phật tử trụ nơi đó, tức là Phật thọ dụng, thường ở tại trong đó, kinh hành và ngồi nằm. Giảng giải: vị pháp sư đó đã chứng được vô lậu tam muội, diệu pháp vô vi. Vị đó rộng làm lợi ích cho hàng trời người. Chỗ của vị đó ở, chỗ đi kinh hành, chỗ ngồi nằm, cho đến chỗ vị đó nói một bài kệ, đều nên xây dựng tháp báo, dùng bảy báo để trang nghiêm, khiến cho tốt đẹp. Dùng đủ thứ đồ cúng để cúng dường tháp đó, biểu thị cung kính. Chỗ của Phật tử đó ở, thọ dụng giống như Phật, luôn đi kinh hành và ngồi nằm ở trong đó, chẳng lìa khỏi đạo tràng.